Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay 23 tháng 3 năm 2013, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương hay trông cậy mọi sự. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm tạ Chúa là con cái của Chúa đã sốt sắng đi nhà thờ học được lời Chúa. Sáng hôm nay tôi xin trở lại một đoạn kinh thánh chúng ta quen thuộc. Và không phải chỉ mà quen nữa mà chúng ta càng phải thuộc. Đúng không? Là quý vị biết nằm đâu không? Một kinh tô. Hai tuần trước chúng ta đã học về vấn đề tình yêu thương hãy gì? Hãy tin mọi sự. Hôm nay chúng ta nói tình yêu thương hãy trông cậy mọi sự. Chúng ta lật tới một kinh tô đoạn 13. Để chúng ta trở lại một đoạn kinh thánh mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta. Tình yêu thương rất quan trọng. Nếu mà Chúa có mặt ở đây mà muốn dạy dỗ cho con cái của Chúa là cũng liên quan đến tình yêu thương. Quý vị lật đến một kinh tô đoạn 13, chúng ta đọc rập rang và chúng ta cố gắng mà nhìn sơ sơ qua để cố gắng mà thuộc lòng đoạn này đi. Tại vì Chúa cũng dạy chúng ta cố gắng thuộc lòng những đoạn kinh thánh rất quan trọng. Một kinh tô đoạn 13 nói rằng: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như ông kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phan phát gia tài cho cỏ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui về trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Đó là những điều mà chúng ta đang học. Một số người có thể mà mới hay là chưa nghe những điều này, quý vị thấy những cái sự dạy dỗ đúng không? Tất cả điều này sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta cố gắng làm đúng theo những sự dạy dỗ của Chúa. Sáng hôm nay chúng ta nói về vấn đề là tình yêu thương hay trông cậy. Trông cậy bao nhiêu? Mọi sự, bất cứ lúc nào chúng ta cũng trông cậy. Quý vị biết không, ngày không biết bây giờ họ có làm xong ngày xưa đó. Họ có những cái phao mà họ gói lại thành một cái thùng. Nếu mà ai rớt xuống biển đó, thì họ thảy xuống. Đây là những cái khi mà những các hải quân không quân đi đó, họ đã biết điều này. Cho nên khi mà họ giục cái thùng xuống đó, thì chỉ mở ra bấm cái nút là cái phao nó nở ra. Nó mở ra để mình có thể nhảy lên phao đó mình được cứu. Hay là chờ đến người khác đến cứu. Trong phao đó họ tìm được 3 điều. Và họ để trong 3 điều đó, thứ nhất là họ có những cái viên thuốc đặc biệt, lấy một ly nước biển, bỏ cái viên thuốc đó trở thành gì? Nước ngọt, uống được. Và trong phao đó nó có những cái thức ăn mà có thể mà thức ăn khô họ có thể ăn được ở trong thời gian mà chờ đợi để người tới cứu. Và điều thứ 3 quý vị biết trong cái phao đó có gì không? Có muỗng quyển kinh thánh. Chắc cô Kheo đã nghe câu chuyện này rồi. Có muỗng quyển kinh thánh. Tại sao? Họ khám phá ra những người mà có quyển kinh thánh là họ nuôi cái niềm hy vọng là biết rằng sẽ người tới cứu mình, cho nên họ sẽ chờ đợi. Còn những người khác mà không đọc kinh thánh á, thì họ nghĩ là đợi 2-3 ngày không có, thì thôi họ có thể nhảy xuống nước và họ bơi. Mà hồi họ mệt quá thì họ chết đuối. Thương bại chị em, cho nên chúng ta thấy rõ ràng á, là kinh thánh là một niềm hy vọng. Cho nên nó là trông cậy trong mọi sự, trông cậy là hope. Trông cậy những điều mà chúng ta không biết nó có đến hay không, hay là chừng nào sẽ đến, chúng ta trông cậy nó sẽ đến. Thưa bà chị em, cái niềm trông cậy mà Chúa dạy dỗ chúng ta rất quan trọng. Mà nếu chúng ta không trông cậy, thì chúng ta có thể mà kết liễu cuộc đời sống mình trước khi mà có người đến cứu chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đi sát về cái đời sống của chúng ta, chúng ta hãy xem trong công vụ các sứ đồ đoạn 20, xong lại 27 câu số 20. Công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu số 20. Công vụ các sứ đồ, đây là nói về đời sống cuối cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu số 20. Cái bối cảnh của công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu số 20 là như thế này. Ông đã đi một chiếc tàu đến La Mã và bị bão tố và đắm chìm chiếc tàu. Mà không biết gần chìm hết mình, mà không biết sẽ bơi đi đâu, mà không biết tìm ai sẽ cứu rỗi. Thì ông đã viết một điều này trong công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu số 20, nói rằng trong mấy ngày mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, có nghĩa là tối tăm mấy ngày liên tiếp, không thấy mặt trời cũng không thấy ngôi sao, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được điều cứu nữa. Cái tư tưởng cho chúng ta thấy đây ấy, là bão tố mấy ngày liên tiếp, không có thể mà cứu được, mà không có tìm cách mà cứu được, và biết rằng ấy, là gió cứ thổi và bão tố xảy ra, và không biết làm sao nó đập gần chim tàu cũng còn khúc cây mộng đã dịnh vào mà thôi. Có nghĩa rằng sao không còn một cái niềm trông cậy nào nữa. Thương bà chị em, tôi dùng cái câu kinh thánh đó không phải giải thích cái đoạn này, nhưng mà cho chúng thấy rằng là mỗi ngày chúng ta sống đều gặp cơn bão tố. Bão tố có đến đời sống quý vị như thế nào chưa? Ngày hôm nay chúng ta sống một đời sống tiền tệ có thể gặp, làm cho nhiều người gặp sự khó khăn, từ việc làm cho tới sức khỏe, cho tới gia đình vân vân. Đến nỗi mà nhiều người không còn thấy một niềm hy vọng nào cả. Mình có những người là có nhà cửa, nó là nhà chuẩn bị là nhà băng nó sẽ kéo, mình không còn niềm hy vọng một căn nhà nào ở nữa. Hay là chúng ta mất việc quá lâu rồi, không còn niềm hy vọng mà sẽ kiếm việc làm nữa. Hay là gia đình đang gặp sự khó khăn đã chục năm nay rồi, không một niềm hy vọng nào mà có thể mà bào chữa được nữa. Hay là con cái bỏ nhà ra đi đã biết bao nhiêu năm trời, chờ đợi hoài mà không thấy nó trở về, không còn một niềm hy vọng nào nữa, không còn một sự trông cậy nào nữa. Thương bà chị em, đó là cái tư tưởng mà sứ đồ Phao-lô muốn dạy chúng ta. Tình yêu thương gì? Hay trông cậy mọi sự, trông cậy mọi sự. Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta có trông cậy không? Hay là chúng ta đứng trong một cái ngõ hẻm là chúng ta gần bỏ cuộc rồi. Gần bỏ cuộc rồi. Một số người bỏ cuộc rồi, thôi tất cả chìm trong quá khứ. Bỏ cuộc đời sống tâm linh, bỏ cuộc đời sống thuộc thể. Tất cả mọi điều là mất niềm trông cậy. Tình yêu thương là trông cậy mọi sự. Thương bà chị em, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta không phải trông cậy về cái vật chất, nhưng mà trông cậy về cái sự liên quan, liên hệ giữa chúng ta với những người khác. Chúng ta có trông cậy hay không? Ở trong thế giới ngày hôm nay, hầu như không cho chúng ta một niềm điều trông cậy nào. Ông Phạm Ngọc Ẩn, bác sĩ gặp nói rằng ông còn có 5 tháng sống nữa. Nhưng mà ông vẫn còn trông cậy là Chúa nói rằng nếu có người đến và sức dầu chữa bệnh là tôi trông cậy tôi sẽ sống lại. Nhưng mà đúng 5 tháng thì ông đã tắt hơi thở. Sự thắc mắc không phải trong gia đình, thắc mắc trong hội thánh, nhưng mà sự trông cậy ở đâu? Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta cũng gặp cái điều đó. Chúng ta không phải là dùng cái đức tin và nói rằng chúng ta trông cậy là mọi sự sẽ tốt đẹp. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta về nhà đóng cửa là chúng ta thấy Chúa nói trông cậy, làm sao chúng ta trông cậy được? Đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, làm sao chúng ta trông cậy được? Thương bà chị em, khi chúng ta không còn nương tựa vào những ai trên thế gian này, chúng ta chỉ nương tựa vào Chúa thôi. Khi mà David đã kêu lên gọi và nói rằng chỉ có trông cậy vào Chúa thôi, quý vị, là ở trong sách Thi Thiên đoạn 25 câu số 5. Thi Thiên đoạn 25 câu số 5 được chép như thế này. Quý vị có kinh thánh không? Tôi không nghe ai lật kinh thánh hết. Thi Thiên đoạn 25 câu số 5, nhớ nha, kinh thánh là mỗi người chúng ta cần phải đem kinh thánh đến mỗi ngày Sa-bát chúng ta học. Đừng tin những gì tôi nói, nhưng phải đọc những gì trong Kinh Thánh và làm theo ở trong Thi Thiên đoạn 25. Câu số 5 nói rằng, xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi gì? Trông đợi Ngài, trông cậy vào Ngài hằng ngày. Tất cả mọi việc trong cuộc sống, chúng ta có dựa vào Chúa để trông cậy hay không? Hay là chúng ta tìm mọi cách để giải quyết? Rồi giải quyết không được rồi đó, thì chúng ta nói rằng là như vậy hết trông cậy rồi. Thương bại, chúng ta nó quên rằng Chúa sẵn sàng đứng bên cạnh quý vị để quý vị dựa vào và trông cậy vào Chúa. Tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày, từ việc làm, học hành cho tới vấn đề mà vợ chồng, con cái. Đôi khi dân Do Thái đã thấy rằng những dân khác bắt bớ mình và có thể mà bắt mình đi lưu đày những nơi khác, nhưng mà Chúa vẫn còn hướng dẫn dân sự của Chúa ở trong Jeremy đoạn 31. Jeremy đoạn 31, chúng ta cùng với lật trong Jeremy đoạn 31. Đây là những cái phần mà nói về tiên tri. Và dân Do Thái bị bắt bớ và lưu đày những nơi khác. Và đôi khi họ thấy nó, Chúa ơi, con theo Chúa mà tại sao con bị bắt bớ, con lưu đày những nơi khác? Thì chúng ta thấy rằng ở trong Jeremy Chúa đoạn 31 câu số 17 nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, sẽ có sự trông mong cho kỳ sao rốt của ngươi, con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Trong đây là bị lưu đày những nơi khác, nhưng mà Chúa nói rằng, Đức Giê-hô-va phán là sẽ có sự trông mong trong kỳ sao rốt của ngươi, có nghĩa là rằng cuối cuộc đời của mình, ngươi sẽ thấy rằng các con cái sẽ trở về những vùng đất mà Chúa đã hứa. Tại vì họ đi xa quá rồi, họ đi bắt đầm luôn lại xa quá rồi, họ nghĩ rằng không bao giờ sẽ trở về quê hương nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng ở trong Jeremy, hãy phán tiên tri rằng sẽ có kỳ là ngươi sẽ trở về. Ngươi sẽ trở về. Ở trong Luca đoạn 24 cũng nói tương tự như vậy. Khi mà họ chờ đến đấng Messi đến, thì trong sách Luca đoạn 24 câu số 21 nói như thế nào? Luca đoạn 24 câu số 21 được chép như thế này: chúng tôi trông mong Ngài sẽ giải cứu lấy dân Israel, dầu thế việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Có nghĩa là 3 ngày khi mà Chúa đóng đinh, nhưng mà vẫn tin rằng đấng Messi sẽ giải cứu dân Israel. Họ dưới sự nô lệ ở quân La Mã, nhưng mà họ tin tưởng rằng đấng Messi sẽ giải phóng. Thương bà chị em, tôi muốn chia sẻ với quý vị cái tư tưởng đó, nhưng mà tôi muốn quý vị cùng với tôi trở lại cái tư tưởng của một kênh tô động 13. Sự trông cậy này rất quan trọng, tại vì trong tình yêu thương chúng ta phải trông cậy. Chúng ta trông cậy là Chúa sẽ mở đường. Đó là cái niềm hy vọng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Quý vị nhớ lại có câu chuyện ở trong người con trai hoang đàn. Người con trai hoang đàn quyết định là từ giã gia đình, không chấp nhận cha mình nữa, không muốn sống dưới căn nhà đó nữa, ôm hết tất cả tiền bạc mà thuộc về mình, bỏ nhà ra đi. Nhưng mà người cha vẫn tiếp tục trông cậy. Con mình ra đi rồi vẫn còn trông cậy, chờ đợi một ngày, một tuần, một tháng, có thể là nhiều năm. Tại sao chúng ta biết điều đó? Vì khi mà con trai của mình trở về thì đằng xa ông đã chạy đến rồi. Nghĩa là mỗi ngày ông đã trông cậy con mình sẽ trở về. Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta có trông cậy con cái chúng ta trở về hay không? Có một câu chuyện kể lại rằng một người đàn bà sống một trong một cái làng nhỏ, và bà mỗi đêm đã dặn đèn lên, thắp đèn lên trong cái nhà, để cao lên để cho người khác thấy. Mỗi đêm khi mặt trời lặn rồi, bà đã thắp nến. Bà làm điều đó 20 năm, 25 năm. Người ta mới thắc mắc bà làm điều gì. Họ mới khám phá ra khi mà con bà đã bỏ nhà ra đi, bà thắp nến là chờ đợi con mình sẽ trở về. Bà sẵn sàng chờ đợi con mình. Không một đêm nào mà bà bỏ cuộc, không một đêm nào mà không cầu nguyện với con mình trở về. Thương bà chị em. Qua câu chuyện đó, chúng ta có xem hỏi rằng con của chúng ta như thế nào, cháu của chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn còn cầu nguyện để chúng để trở về hay không? Hay là chúng ta đã cầu nguyện một tháng, hai tháng, một năm, chúng ta bỏ cuộc? Thương bà chị em, điều đó rất quan trọng. Tôi còn nhớ bà Lê Ngọc Sanh. Quý vị biết bà Lê Ngọc Sanh, quý vị có thường là cô Đào. Khi mà còn ở thành phố Montclair, tôi tới thăm nhiều lần ở đó. Và có những lúc tôi được thăm cũng đêm khuya, tôi mới hỏi đầm tại sao mà cô thức khuya quá. Thì cô nói rằng chờ đợi con trai út mình về. Con trai mình lúc đó là Thiệu, nó hay là tên Trí, là nói rằng nó lúc mà nó học trung học, hầu như đêm nào nó cũng về khuya hết. Mà bà cầu nguyện hàng ngày, hàng đêm là chờ đợi con mình trở về. Mà bà run sợ không biết là con mình sẽ trở về với chiếc xe của mình hay là cảnh sát sẽ đến. Quý vị, một cái tư tưởng một người mẹ mà chờ đợi, tại vì Trí nó chơi những người bạn xấu và nó đi xe bị đụng biết bao nhiêu lần. Và tâm lòng của bà lúc nào cũng sợ hãi. Nhưng mà bà nói với tôi rằng bà trông cậy mỗi đêm để thấy con mình trở về, mà thấy con mình bình an rồi bà mới tắt đèn đi ngủ. Thương bà chị em. Thương bà chị em, đó là một người mẹ mà theo Chúa, sẵn sàng chờ đợi con mình trở về. Thương bà chị em. Thương bà chị em, con cái của chúng ta đâu? Thưa quý vị có cầu nguyện cho con mình không? Tôi mong rằng quý vị đừng nghĩ rằng là đời sống tâm linh mạnh ai nấy đi. Con mình có thể lập gia đình với một người đạo khác, bây giờ nó đi theo đường khác. Thương bà chị em, nếu quý vị đã nêu lên điều đó là quý vị đã bỏ cuộc rồi. Nếu con mình không sống có Chúa ngày hôm nay, con mình không đi nhà thờ ngày hôm nay, chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện. Tôi không biết quý vị có hiểu được cái tư tưởng đó hay không. Quý vị theo Chúa là quý vị tin tưởng rằng chúng ta trông cậy sự sống đời đời, chúng ta sẽ có phước hạnh sau này, không phải đời này mà đời sau nữa. Mà nếu chúng ta không trông mong con mình cũng có được phước hạnh giống như thế, là chúng ta chưa hiểu được cái ý niệm của phúc âm. Thương bà cho em, sự cứu rỗi chỉ qua Đức Chúa Giêsu mà thôi. Nếu con chúng ta chưa đi nhà thờ, hay là đi rồi mà hôm nay đã bỏ, thì quý vị hãy cầu nguyện. Một người đàn bà kia đã tha thiết cầu nguyện Chúa và Chúa đã ban phước. Đó là tình yêu thương. Tình yêu thương là trông cậy. Con mình đi có thể cả chục năm nay nhưng phải trông cậy. Anh em mình có thể mà bỏ Chúa thời gian khá lâu, chúng ta phải trông cậy. Chúa nói rằng tình yêu thương trông cậy mọi sự vì chúng ta, tình yêu thương chúng ta muốn điều đó xảy ra, chúng ta khao khát xin Chúa ban phước cho người ấy trở lại. Đối với nói về gia đình, giữa vợ chồng như thế nào thưa bà chị em? Ngày hôm nay thống kê cho chúng ta biết rằng những người trong Chúa, cái thống kê ly dị cũng bằng những người bên ngoài. Tôi không có thống kê chính xác, nhưng mà khi mà tôi liên lạc và nghiên cứu thì tôi thấy nó cũng giống nhau. Trong vợ chồng cũng cãi lộn giống như những người mà không có Chúa. Thương bà chim, Kinh Thánh khi mà chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta phải khác bên ngoài hoàn toàn. Không phải thấy giống như bên ngoài, chúng ta không có thể mà dùng những lời mà sẽ nói ly dị hay là ly hôn hay là bỏ cuộc không. Vì Chúa nói rằng tình yêu thương hay gì? Là trông cậy mọi sự. Trông cậy mọi sự. Chúng ta đã quyết định con đường chúng ta đi. Chúng ta đã có thể lỡ lấy một người nào rồi, chúng ta không thể nói rằng là tôi lỡ bây giờ tôi sẽ đi ngược lại hay là bỏ cuộc không. Chúa đã hướng dẫn chúng ta đi là lập gia đình những người cùng đạo. Quý vị nhớ không? Cùng đạo. Chúa đã nói rõ ràng Kinh Thánh, nếu các ngươi mà lập gia đình với những người mà khác giáo phái thì các ngươi sẽ đi vào con đường tội lỗi. Thưa bạn, khi mà tôi đọc Cựu Ước tôi thấy rõ ràng khi mà Chúa đã dẫn dân Do Thái để chiếm những mảnh đất của dân ngoại giáo, thì nói rằng chớ hề lấy con gái của nhân ngoại, chớ gả con gái mình cho những người chàng trai dân ngoại. Quý vị thấy cuộc đời của Samson phải không? Thấy nhiều cuộc đời của nhiều người lắm ở trong Kinh Thánh, và chính quý vị cũng thấy chứng minh ở trong cuộc đời quý vị hay là những người quý vị đã nhìn thấy. Cho nên khi mà chúng ta lấy người ngoại, không phải là chúng ta không thương hay là mến, nhưng mà Chúa nói rằng rõ ràng đừng lấy, vì linh hồn của cái người rất quan trọng. Tôi ngày xưa nói thà tôi ở một mình còn hơn là lấy người ngoại giáo khác đức tin. Những người khác đức tin nó sẽ không giúp đỡ chúng ta phát triển. Quý vị bây giờ mà có coi những cái TV mà khi mà một người mà đi săn dẫn hai con chó đó, rồi mình kéo một sợi dây đó mà dẫn hai con chó đi săn, đúng không? Thì nó đi săn rồi mình thấy nếu con thỏ hay là con nai mà nó biết chiều hướng nào, nó hửi mùi nó chạy theo, thì khi mà hai con chó chạy theo mình chạy theo. Nhưng mà lúc đó tôi thấy hai con chó nó đi hai chiều hướng khác nhau, mình nhìn thấy nó đi khác nhau, mà càng ngày sợi dây nó cắn cổ càng nó nhảy khác nhau, mà nó muốn cắn nó kẹt cổ mà cũng nhảy nữa. Cuộc sống hôn nhân cũng như thế. Vợ chồng mà khác đức tin á, là mỗi người đi chiều hướng khác nhau. Mà mỗi người đi chiều hướng khác nhau là ảnh hưởng đời sống của mình, ảnh hưởng đời sống tâm linh và đời sống thuộc thể rất khó khăn. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu các ngươi đã lỡ rồi thì các ngươi phải đi luôn con đường đó. Và trông cậy rằng Chúa sẽ thay đổi. Chúa sẽ thay đổi. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng nói rằng thôi bây giờ tôi bỏ người đó, tôi trở lại Chúa, tôi lấy người khác. Đồng đức tin không? Không bao giờ. Nếu chúng ta làm như đó là chúng ta làm phạm tội điều răn thứ bảy rồi. Chứ phạm tội tà dâm. Cho nên chúng ta nói rằng là chúng ta ở chung nhau, nhưng mà chúng ta làm sao? Tình yêu thương hay gì? Trông cậy một sự chúng ta trông cậy người chồng, người vợ. Chúng ta trông cậy. Nói sự trông cậy quý vị có thể khó tin, nhưng mà đó là lời Chúa dạy. Tuy rằng chúng ta không thấy một ánh sáng nào cả, không một tia sáng nào để cho quý vị có niềm hy vọng, nhưng mà trong lúc đó Chúa vẫn kêu trông cậy. Chúa vẫn kêu trông cậy. Đức Chúa Giêsu khi bị bắt bớ và đóng đinh trên thập tự giá, Ngài nhìn xuống môn đồ của Chúa, ai cũng bỏ trốn hết. Và không chỉ như thế, họ chối rằng tôi không hề biết người Giê-xu này là ai. Thương bại cho em, Đức Giê-xu đó lúc đó làm sao? Ngài đã xuống trần gian này muốn cứu thế gian này, và dành 3 năm rưỡi trời cùng với 12 môn đồ này, nhưng mà 12 môn đồ này không chấp nhận Chúa. Đức Giê-xu vẫn trông cậy. Ngài không thấy một tia ánh sáng nào Phi-e-rơ sẽ thay đổi. Ngài không thấy một tia ánh sáng nào là những môn đồ khác có thể thành lập hội thánh, nhưng mà Ngài trông cậy rằng họ sẽ làm được. Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho họ. Thương bà cho em, đó là cái niềm trông cậy mà quý vị và tôi ta phải nên có. Tuy rằng chúng ta không thấy một tia ánh sáng hy vọng nào, chúng ta vẫn gì? Vẫn trông cậy. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ give up, thương bà chị em. Dân Do Thái họ trông cậy và Chúa sẽ mở đường cho họ thấy. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu số 6. Công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu số 6 được viết như thế này. Công vụ các sứ đồ viết bởi bác sĩ Luca nói rằng Công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu 6 nói rằng chúng ta vẫn còn trông cậy và vẫn còn hy vọng. Mà hy vọng về điều gì? 23 câu số 6. Phao-lô biết, có chưa? Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ra-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: hỡi anh em, nhớ nhà sứ đồ Phao-lô kêu gọi những người Sa-đu-xê và Pha-ra-si là anh em. Tại sao? Ông nói rằng vì tôi là người Pha-ra-si, con của dòng Pha-ra-si, mà các em bây giờ đang bắt bớ tôi đây. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta về sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu sự đoán. Sứ đồ Phao-lô đã trông cậy vào Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài. Dù anh em bắt bớ mình đi nữa, dù sự khó khăn xảy ra trong cuộc đời nữa, nhưng mà trông cậy vào Chúa Giê-xu đã sống lại. Thưa bạn chị em, chúng ta thờ phượng Chúa đấng hằng sống và đấng sẵn sàng sẽ bao bọc chúng ta. Thưa bà chị em, chúng ta trông cậy Chúa đã sống lại, và những ai chết trong Chúa cũng sẽ gì? Sẽ sống lại. Cho nên hai tang lễ liên tục, cho nên tôi mới thường dùng ở trong một Thessalonica đoạn 4 câu số 13. Quý vị cùng với tôi xem một Thessalonica đoạn 4 câu số 13. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng biết muốn anh em không biết về phần người đã gì? Đã ngủ. Chứ đồ Phao-lô không dùng như chết. Đã ngủ có nghĩa là lúc này là nói về vấn đề chết rồi, nhưng mà nó đã ngủ. Hầu cho anh em chứ buồn rầu như những người gì khác không có sự trông cậy. Có nghĩa rằng nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta vẫn trông cậy là những người thân thương chúng ta qua đời sẽ sống lại. Không giống như những người nào? Giống như người khác. Vì họ buồn rầu, họ khóc lóc, họ còn mướn người khóc nữa. Họ cảm giác càng khóc nhiều chừng nào á, làm mình tỏ ra cái tình yêu thương chừng đó. Càng ngày cầu nguyện chừng nào, đọc kinh nhiều chừng nào, thì sao? Thì linh hồn của người ấy được thoát ra và vào một cái thế giới mới. Mà nếu không có cầu nguyện, không có cầu nguyện hay là cầu siêu, chúng ta sẽ khóc lóc, chúng ta buồn rầu. Thưa bà chém, Chúa nói rằng đừng có bắt chước những người khác. Người đã nằm xuống ngủ thì sẽ sống lại, chứ đừng có vấn đề mà buồn rầu khóc lóc giống những người khác, vì họ không có niềm tin là sẽ sống lại trong tương lai. Không có niềm tin, đa số người ngoài không có niềm tin, nghĩa là chết xong rồi có thể bay bớ bổng nào khác, hay là luân hồi là vân vân. Họ không thể bây giờ thấy được nữa. Hay là nếu mà họ thấy, hiện về mà thấy họ sợ. Tại sao? Họ không có sự trông cậy là người thân thương mình sống lại. Cho nên họ sợ. Chúng ta khác, thương bà chị em, chúng ta có sự trông cậy. Trông cậy không phải vì giáo lý mà Chúa dạy, trông cậy về tình yêu thương rất đặc biệt. Ở trong Roma đoạn 12 câu số 12. Roma đoạn 12 câu số 12 được chép như thế này: hãy vui mừng trong sự gì? Trông cậy. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy vui mừng trong sự trông cậy. Trông cậy đôi khi mình chờ đợi cũng lâu lắm, cũng mệt lắm chứ. Đôi khi cũng mất niềm tin, nhưng mà Chúa nói ra gì? Hãy vui mừng. Hãy vui mừng khi mà tôi khóc, hay là tôi cầu nguyện cho Chúa một em của tôi đó. Đôi khi mình buồn, mình nghĩ đến, nhưng mà Kinh Thánh là hãy vui mừng. Nếu mà con còn trông cậy, cứ như là con hãy vui mừng. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn và bên lòng mà cầu nguyện. Chúng ta bền lòng cầu nguyện cho con cái của chúng ta nếu không có mặt trong nhà thờ. Tôi đã nói nhiều lần, quý vị cố gắng nghĩ rằng đó rất quan trọng. Sự cứu rỗi là con cái của mình có còn niềm tin hay không. Hãy bền lòng cầu nguyện cho người phó ngẫu của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hãy cầu nguyện, hãy trông cậy. Tuy rằng chúng ta không thấy tia hy vọng, hãy trông cậy. Ông George Mueller ông đã, khi mà còn trẻ, ông đã quen được 5 người bạn thân. Và khi mà ông trở thành một người lãnh đạo trong Cơ Đốc giáo, ông cầu nguyện thường xuyên cho 5 người bạn đó. Thường xuyên cầu nguyện. Sau nhiều tháng thì 4 người, một người bạn đó theo Chúa, ông mừng. 10 năm sau, 2 người bạn mà ông đã cầu nguyện đã trở lại và theo Chúa. 25 năm sau, người bạn thứ tư cũng biết Chúa và theo đạo. Ông còn bao nhiêu người bạn nữa? Còn một. Quý vị ông ngưng cầu nguyện không? Trải qua 25 năm? Không. Ông vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tha thiết cầu nguyện để một người đó biết đến Chúa. Mãi tới 52 năm sau. Bao nhiêu năm? 52 năm sau. Khi trong buổi tang lễ của ông nằm xuống, thì người bạn cuối cùng đã theo Chúa. Thương bà chị em, đừng bao giờ bỏ cuộc. Có ai trong gia đình chúng ta đang gặp khó khăn? Con cái hay cha mẹ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ông một sư mưu lô 52 năm, tôi mới cầu nguyện có 10 năm mà chứ bao nhiêu. Hãy cầu nguyện tha thiết. Chúa đang chờ đợi sự nhẫn nại của quý vị cầu nguyện và trông đợi. Nếu vợ chồng đang gặp sự khó khăn, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thương bại cho em, đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ. Tình yêu thương đó là vậy. Tình yêu thương là trông cậy mọi sự. Những gì Chúa kêu hãy trông cậy. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Ông Phạm Ngọc Ẩn trước khi nằm xuống mấy tháng trước nói rằng, một sư với nơi tôi trông cậy là bốn đứa con trai của tôi sẽ theo Chúa. Bốn đứa con trai của tôi theo Chúa. Tuy rằng khi công tắc hơi thở, chưa có người nào theo Chúa, nhưng mà có người con trai Úc thường xuyên chở ông đi nhà thờ đã quyết định theo Chúa. Amen. Và khi mà trong cái bài giảng tôi chia sẻ chung với các con á, con nó nhớ nha, đó là ước nguyện của cha. Và tôi lật một câu kinh thánh, và quý vị thường xuyên nên đọc một câu kinh thánh, đây là một câu có rõ ràng trong kinh thánh. Và tôi nói với Chúa ơi, con nắm chặt câu lời hứa của Chúa nêu ra cho gia đình ông Phạm Ngọc Ẩn nè. Một người theo Chúa thì cả gia đình được cứu. Tôi nói giữa các con ở trong buổi tang lễ, vì cha của các con theo Chúa thì Chúa sẽ mở đường ban phước cho các con theo Ngài. Hãy nhớ điều đó. Và quý vị, đó là một bài học mà khi mà chúng ta còn sống, chúng ta hãy trông cậy. Hãy trông cậy, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tình yêu thương là như thế. Nếu chúng ta thương người đó thật sự thì chúng ta phải trông cậy mọi sự. Tình yêu thương là trông cậy mọi sự. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.